Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ gồm có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ ca ngợi, tôn vinh Chúa. Tiếp theo đó là phần học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Sau đó là tiết mục Theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn thờ Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Nhiều lần đời xa than, ta tưởng cho
thánh linh của việc cầu nguyện. Đấng dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của thánh linh là thế nào. Vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thay cho các thánh đồ vậy. Roma chương 8 câu 27. Cầu nguyện không phải là việc của chúng ta, đó là việc của Đức Chúa Trời trong chúng ta, bằng quyền năng vô biên của Ngài. Khi cầu nguyện, thánh đồ của chúng ta phải yên lặng, trông mong rằng Thánh Linh sẽ giúp trong yếu đuối của chúng ta và cầu thay cho chúng ta vì những tiếng thở than chúng ta không thể biểu lộ. Khi tôi cảm thấy lời cầu nguyện của tôi sao mà thiếu sót quá, khi tôi không thấy có sức lực, tôi có thể cúi đầu trong yên lặng trước Chúa với tin tưởng rằng Thánh Linh của Chúa sẽ dạy tôi cầu nguyện. Thánh Linh là Thánh Linh của cầu nguyện. Đây không phải công việc tôi làm, mà là việc Chúa làm trong tôi. Thánh Linh sẽ làm nên trọn vẹn công việc đó, mặc dù trong cơn yếu đuối của tôi. Chúng ta có thể thấy gương sáng qua câu chuyện Gia-cốp. Chính đấng vật lộn với ông ta và dường như giữ lại phước hạnh lại thực sự tăng cường sức mạnh cho Gia-cốp để tiếp tục và thắng trong việc cầu nguyện. Cầu nguyện là công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời, Chúa Cha, đấng ban cho ước muốn và sẽ cung ứng mọi điều chúng ta cần. Chúa Con, đấng qua sự cầu thay của Ngài, dạy chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa. Và Đức Thánh Linh, đấng trong kín nhiệm, sẽ tăng cường những ước ao yếu đuối của chúng ta. Thánh Linh của chân lý sẽ vinh danh Chúa cứu thế trong chúng ta, và Thánh Linh của thương yêu sẽ tuôn giải tình thương trong tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta có Thánh Linh của cầu nguyện, lúc ấy qua Ngài, đời sống của chúng ta sẽ là cuộc đời tiếp tục cầu nguyện. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Thánh Linh đã được ban cho để dạy chúng ta cầu nguyện.
Yêu người cho lẽ sống khi tôi
Kính thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 41, nói về Đức Thánh Linh và việc cầu nguyện. Trước tiên xin đọc trong Phúc Âm Giăng chương 16, câu 23 đến 27. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa. Khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu. Vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. Xin đọc tiếp trong Giu-đê câu 20-21. Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Thư Giăng thứ nhất chương 2 câu 12 đến 14 dạy rằng: Hỡi các con cái bé mọn ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Những lời dạy của ông Giăng trong các câu này cho ba lớp tuổi với ba kinh nghiệm khác nhau. Lớp con trẻ hưởng niềm vui vì được tha thứ tội. Lớp thanh niên là lớp chuyển tiếp, kinh nghiệm tranh đấu và tăng trưởng trong hiểu biết và sức mạnh. Lời Chúa tác động mạnh trong họ và đưa họ đến chỗ thắng được ma quỷ. Thế rồi lớp phụ lão là lớp tuổi trưởng thành và chín mùi, những người đã bước vào kinh nghiệm biết Chúa và tương giao với đấng vĩnh hằng. Trong việc giáo huấn về cầu nguyện, Chúa cũng đưa ra ba giai đoạn của cuộc đời người cầu nguyện tương tự như thế. Bài giảng trên núi dạy về giai đoạn đầu tiên, lời dạy chú trọng vào Cha, cầu nguyện với Cha. Cha các ngươi nhìn thấy, nghe biết và sẽ ban thưởng, khác hẳn Cha trong trần gian này. Người cầu nguyện cần thái độ như con trẻ trong gia đình và hết lòng tin cậy Cha. Thế rồi ít lâu sau, lời dạy như chuyển sang giai đoạn tranh đấu và chiến thắng, với những lời như: Thứ quỷ này không đuổi được nếu không kiêng ăn và cầu nguyện. Có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ đêm ngày cầu xin Ngài mà chậm chạp đến cứu họ sao? Rồi giai đoạn thứ ba là lời dạy cuối cùng. Người tin Chúa đã trưởng thành, hiện là bạn thân của Chúa, và Chúa không giữ kín điều gì với họ nữa. Chúa bảo, tất cả những gì ta nghe từ Cha ta sẽ cho các ngươi biết. Đây là giai đoạn sức mạnh của việc cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu được chứng nghiệm. Khác biệt giữa giai đoạn này và hai giai đoạn trước đó được Chúa ghi rõ trong lời dạy để chúng ta chiêm nghiệm. Phúc âm Giăng chương 16 câu 23 và câu 26 đã ghi: Trong ngày đó các ngươi không hỏi ta về điều chi nữa. Câu 26: Trong ngày đó các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ngày đó là ngày nào? Đó là ngày mà Đức Thánh Linh được ban xuống, là Thánh Linh của Chúa Giêsu vinh quang ngự xuống và sống trong đời sống những người tin nhận Chúa. Một trong những dấu hiệu về sự ngự trị của Thánh Linh rõ ràng nhất là sức mạnh của sự cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Muốn hiểu vì sao việc Thánh Linh ngự xuống khởi đầu một thời kỳ mới trong thế giới những người cầu nguyện, thì phải nhớ Chúa Thánh Linh là ai, công việc của Ngài là gì, và lý do tại sao Thánh Linh chỉ được ban xuống sau khi Chúa Giêsu vinh quang sống lại từ cõi chết. Đức Chúa Trời tồn tại trong Thánh Linh vì Ngài là Đấng Thần Linh. Chúa Giêsu nhờ Thánh Linh được sinh ra từ Chúa Cha. Do sự tương giao thông công của Thánh Linh mà Cha với Con là một. Sự vĩnh hằng không bao giờ chấm dứt được ban cho Con là đặc quyền của Cha, và việc vĩnh hằng cầu xin và nhận được là ưu quyền và phước hạnh của Con. Tất cả đều nhờ Thánh Linh mà mối tương quan về sự sống và thương yêu này được duy trì. Việc đó vốn xảy ra trong cõi vĩnh hằng. Vì vậy đặc biệt là bây giờ, khi Chúa Con là Đấng trông bảo hằng sống để cầu thay. Công nghiệp vĩ đại mà Chúa Giêsu khởi công từ dưới đất để kết hợp trong chính thân Ngài, Thần Linh và nhục thể sẽ tiếp tục trên thiên đàng. Để thực hiện điểm này, Chúa Giêsu đã mang lấy trên thân Ngài cái xung khắc giữa sự công chính của Đức Chúa Trời và tội của chúng ta. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã hoàn toàn giải quyết cuộc xung đột này trong thân xác của Ngài. Thế rồi, Chúa Giêsu thăng thiên và kể từ đó khiến cho mỗi thành phần của thân thể Ngài thực hiện sự giải cứu và biểu hiện sự đắc thắng mà Ngài đã đạt đến. Chính là để thực hiện việc này mà Chúa Giêsu hằng sống để cầu thay. Nghĩa là trong cuộc cầu thay không ngừng, Chúa đặt chính Ngài vào mối thông công sống động với lời cầu nguyện của những người Ngài đã chuộc tội cho họ. Hay là sự cầu thay không chấm dứt của Chúa biểu hiện những lời cầu nguyện của họ và ban cho họ một sức mạnh mà chưa bao giờ họ có. Chúa thực hiện những việc này qua Thánh Linh là Đấng hoạt động sau khi Chúa Giêsu vinh quang đắc thắng từ thần và phục sinh. Thánh Linh do Cha ban xuống hoàn toàn khác hẳn Thần Linh mà các thánh nhân trong thời Cựu Ước nhận biết. Đúng là vào một lúc Thánh Linh chưa được ban xuống, khi Chúa Giêsu chưa được vinh quang. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống là Thánh Linh của Chúa Giêsu vinh quang. Trong thời Cựu Ước, Ngài được gọi là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trong ngày lễ ngũ tuần hay lễ 50 ngày, Chúa Thánh Linh giáng xuống với tư cách là Thánh Linh của Chúa Giêsu vinh quang, đem xuống và truyền cho chúng ta biết quả trái đầy trọn và quyền năng của việc cứu chuộc đã hoàn tất. Chính là do việc cầu thay của Chúa Giêsu mà hiệu quả của việc áp dụng sự cứu chuộc của Ngài được duy trì. Qua việc Thánh Linh xuất phát từ Chúa Giêsu đến với chúng ta, mà chúng ta được kéo về dòng suối vĩ đại của những lời cầu nguyện dâng lên mãi mãi. Thánh Linh cầu thay cho chúng ta không bằng lời, vì từ trong tâm hồn, nơi mà ngay tư tưởng chưa được thành hình, Thánh Linh đã đưa chúng ta vào dòng sống huyền nhiệm của ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhờ Thánh Linh, lời cầu nguyện của Ngài trở thành của chúng ta, và lời cầu nguyện của chúng ta thành ra của Ngài. Khi ấy chúng ta xin điều gì mình muốn sẽ được ban cho. Tới lúc đó chúng ta mới hiểu câu trong Phúc Âm Giăng chương 16, câu 23 và 26. Đến bây giờ, các ngươi chưa nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Và trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Anh chị em thân mến, điều chúng ta cần cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu cho được đáp lời và niềm vui được sung mãn chính là báp tem bằng chính Thánh Linh. Đây là khác hẳn với Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, cũng khác hẳn với Thánh Linh trong việc xoay hướng và tái sinh của các môn đệ trước ngày lễ ngũ tuần. Đây chính là Thánh Linh của Chúa Giêsu vinh quang trong uy quyền tôn vinh đến với chúng ta, làm Thánh Linh cho Chúa Giêsu ngự trị, giải bày Chúa Con và Chúa Cha cho tâm hồn chúng ta. Bài học tại đây là lời cầu xin có hiệu quả tùy thuộc vào chúng ta là ai và đời sống chúng ta như thế nào. Chính là sống trong danh Chúa Giêsu là bí quyết cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Ở trong Chúa cho ta cái quyền năng xin điều mình muốn. Càng ở trong Chúa sâu nhiệm bao nhiêu thì quyền năng cầu nguyện hiệu quả bấy nhiêu. Vì chính Thánh Linh sống trong chúng ta cầu xin, không phải bằng lời nói hay tư tưởng, mà hơi thở sâu xa hơn cả những âm thanh thốt ra. Cuộc đời mỗi chúng ta ước sao tràn đầy Chúa Giêsu, tràn đầy Thánh Linh. Lúc đó, những lời hứa huyền nhiệm không giới hạn cho việc cầu nguyện không còn xa lạ đối với chúng ta nữa. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Xin những lời dạy này lắng sâu trong tâm hồn chúng ta trong giây phút này, để chúng ta biết phải cầu xin Chúa trong thái độ nào cho được Chúa nghe.
Soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con. Nhiều lần lòng kinh hãi xem dường như mất lối, Ngài vẫn đi bên cạnh con hằng ngày. Lòng con sẽ không nao núng, Chúa luôn gần con mỗi bước. Nguyện xin đi gần con mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con. Lòng hằng con ghi nhớ Chúa thương dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường. Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi. Xin mãi mãi. Là đèn soi chân con mỗi bước cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con, chiếu vào lối đi cho con.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.